Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, nếu mỗi mỗi nghĩa lý, mỗi mỗi chẳng thật do tập khí vọng tưởng, chấp trước những pháp tâm và tâm số mà sanh khởi kiến chấp ngã và ngã sở. Thế Tôn, nếu như thế thì mỗi mỗi tướng nghĩa của ngoại đạo, đọa tướng hữu và vô, lìa tướng thấy, lìa tánh phi tánh. Thế Tôn, đệ nhất nghĩa cũng thế, lìa tướng nhân căn lượng, thí dụ phân biệt. Thế Tôn, tại sao chỉ có một chỗ nghĩa vọng tưởng chẳng thật của ngoại đạo thì mỗi mỗi tánh vọng tưởng chấp trước sanh, mà chấp trước chỗ đệ nhất nghĩa thì vọng tưởng bất sanh? Nói một sanh, ngoại đạo, một bất sanh, Phật, há chẳng phải Thế Tôn thuyết tà nhân luận ư? Phật bảo Đại Huệ: Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, nếu mỗi mỗi nghĩa lý, mỗi mỗi chẳng thật do tập khí vọng tưởng, chấp trước những pháp tâm và tâm số mà sanh khởi kiến chấp ngã và ngã sở. Thế Tôn, nếu như thế thì mỗi mỗi tướng nghĩa của ngoại đạo, đọa tướng hữu và vô, lìa tướng thấy, lìa tánh phi tánh. Thế Tôn, đệ nhất nghĩa cũng thế, lìa tướng nhân căn lượng, thí dụ phân biệt. Thế Tôn, tại sao chỉ có một chỗ nghĩa vọng tưởng chẳng thật của ngoại đạo thì mỗi mỗi tánh vọng tưởng chấp trước sanh, mà chấp trước chỗ đệ nhất nghĩa thì vọng tưởng bất sanh? Nói một sanh, ngoại đạo, một bất sanh, Phật, há chẳng phải Thế Tôn thuyết tà nhân luận ư? Phật bảo Đại Huệ:
Chẳng phải vọng tưởng một sanh, một bất sanh. Tại sao? Vì bậc thánh vọng tưởng hữu vô bất sanh, nên ngoài hiện tánh phi tánh, do giác được tự tâm hiện lượng mà vọng tưởng bất sanh. Đại Huệ, ta nói mỗi tướng vọng tưởng tự tâm của phàm phu, vì trước kia đã tạo nghiệp chấp trước phân biệt, nên mỗi mỗi tánh tướng vọng tưởng sanh. Nay muốn khiến phàm phu ngộ pháp vốn vô sanh, phải lìa kiến chấp ngã và ngã sở, lìa kiến chấp vọng tưởng năm pháp tự tánh, thì thân tâm chuyển biến, thấu rõ cảnh giới cứu cánh nhất thiết địa của Như Lai tự giác. Do nhân duyên này nên ta nói vọng tưởng từ chấp trước mỗi nghĩa chẳng thật mà sanh. Nếu ngộ nghĩa như thật thì chẳng sanh, mà được giải thoát mỗi mỗi vọng tưởng của tự tâm.
Khi ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng:
Từ nhân duyên hữu vô mà sanh khởi thế gian, vọng tưởng chấp tứ cú, chẳng rõ thuyết thông ta. Thế gian chẳng hữu sanh, cũng chẳng phải vô sanh, chẳng từ hữu vô sanh, cũng chẳng phi hữu vô. Tại sao những phàm phu vọng tưởng chấp nhân duyên? Tất cả pháp vô sanh, do nhân duyên có sanh. Phi hữu cũng phi vô, cũng chẳng phải hữu vô. Quán thế gian như thế, chuyển tâm đắc vô ngã. Tất cả duyên sở tác, sở tác chẳng tự có, diệt chẳng tự sanh diệt. Vì có hai lỗi diệt, nếu chẳng lỗi hai việc thì chẳng tánh để đắc. Quán các pháp hữu vi, lìa năng duyên sở duyên, tâm lượng của vô tâm, ta nói là tâm lượng, nơi tự tánh nói lượng, nhân duyên thảy đều lìa. Tự tánh vốn trong sạch, ta gọi là tâm lượng. Phương tiện lập tục đế, bổn lai chẳng sự thật. Phương tiện lập ngũ ấm, chẳng thật cũng như thế. Có bốn thứ bình đẳng: tướng vô tướng bình đẳng, sanh vô sanh bình đẳng, ngã vô ngã bình đẳng, tu sở tu bình đẳng. Vọng tưởng tập khí chuyển, có mỗi mỗi tâm sanh. Cảnh giới hiện bên ngoài là tâm lượng thế tục, ngoài hiện vốn chẳng có, tâm lại thấy đủ thứ, do kiến lập thân tài, ta nói là tâm lượng. Lìa tất cả kiến chấp, năng tưởng và sở tướng, vô đắc cũng vô sanh, ta nói là tâm lượng. Phi tánh chẳng phi tánh, tánh phi tánh đều lìa, nơi tâm được giải thoát, ta nói là tâm lượng. Như như với hư không, niết bàn và pháp giới, mỗi mỗi ý sanh thân, ta nói là tâm lượng.
Khi ấy Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, như Thế Tôn sở thuyết, Đại Bồ Tát nên thấu ngữ nghĩa. Thế nào là Bồ Tát khéo thấu ngữ nghĩa? Thế nào là ngữ? Thế nào là nghĩa? Phật bảo Đại Huệ:
Hãy chú ý nghe, ta sẽ vì ngươi mà thuyết.
Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Lành thay Thế Tôn, cuối sinh thọ giáo. Phật bảo Đại Huệ,
thế nào là ngữ? Là nói nương theo cổ họng, môi, lưỡi, răng, nướu, cằm hòa hợp vọng tưởng, sanh ra văn tự ngôn thuyết. Do đó, tập khí chấp trước sanh khởi, ấy gọi là ngữ.
Thế nào là nghĩa?
Là nói lìa tất cả tướng vọng tưởng và ngôn thuyết mà hiển bày tánh nghĩa, ấy gọi là nghĩa.
Đại Huệ, Đại Bồ Tát ở nơi tĩnh lặng dùng huệ văn tư tu quán theo nghĩa này thì được duyên tự giác liễu, hướng vào thành niết bàn. Cho đến thân tập khí chuyển biến rồi thì chứng cảnh giới tự giác, khéo quán tướng nghĩa thắng tiến từ sơ địa đến thập địa, ấy gọi là Đại Bồ Tát khéo thông tướng nghĩa.
Lại nữa, nói Đại Bồ Tát khéo thông ngữ nghĩa là quán ngữ và nghĩa chẳng phải khác, chẳng phải không khác. Quán nghĩa và ngữ cũng như thế. Nếu ngữ khác với nghĩa thì chẳng do ngữ mà hiểu nghĩa. Thật thì do ngữ vào nghĩa cũng như ngọn đèn chiếu soi mà hiện sắc tướng vậy.
Lại nữa Đại Huệ, tự tánh niết bàn bất sanh bất diệt, tam thừa nhất thừa, tâm và tự tánh vốn bình đẳng. Nếu duyên theo nghĩa ngôn thuyết chấp trước thì đọa kiến chấp, phủ nhận và kiến lập, cho có kiến lập khác biệt và vọng tưởng khác biệt. Hiện mỗi mỗi vọng tưởng như huyễn, ví như mỗi mỗi tướng huyễn, chúng sanh ngu si cho là vọng tưởng có khác biệt, chẳng phải thánh hiền vậy.
Khi ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng:
theo vọng tưởng ngôn thuyết, kiến lập nơi các pháp, do lỗi kiến lập ấy chết rồi đọa địa ngục, trong ấm chẳng có ngã, ấm tức chẳng phải ngã, cũng chẳng phải vô ngã, chẳng như vọng tưởng kia chấp tất cả có tánh là vọng tưởng phàm phu. Nếu như kiến chấp họ, tất cả thành chân đế, tất cả pháp vô tánh, dơ sạch thảy đều lìa, kiến chấp họ chẳng thật, cũng chẳng phải đoạn diệt.
Lại nữa Đại Huệ, nay ta sẽ thuyết tướng trí thức. Nếu ngươi và các Bồ Tát khéo phân biệt được tướng trí thức, tức là thông đạt tướng trí thức, sẽ chống đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác.
Đại Huệ, có ba thứ trí là thế gian trí, xuất thế gian trí và xuất thế gian thượng thượng trí.
Thế nào là thế gian trí? Là nói tất cả phàm phu ngoại đạo chấp trước hữu và vô.
Thế nào là xuất thế gian trí?
Là nói tất cả thanh văn duyên giác do chấp trước hy vọng chứng quả niết bàn, đọa tự tướng sở chứng cho là cộng tướng.
Thế nào là xuất thế gian thượng thượng trí?
Ta nói chư Phật, Bồ Tát quán pháp vô sanh, thấy bất sanh bất diệt, lìa pháp hữu và vô, duyên vô sư trí, từ chứng đắc dân pháp vô ngã của địa vị Như Lai.
Đại Huệ, sanh diệt là thức, bất sanh bất diệt là trí.
Lại nữa, đọa tướng vô sanh và đọa mỗi mỗi nhân tướng hữu và vô tức là thức.
Siêu diệt tướng hữu vô là trí.
Lại nữa, nuôi dưỡng tướng là thức, chẳng nuôi dưỡng tướng là trí.
Lại nữa, có ba thứ trí là biết sanh diệt, biết tự cộng tướng, biết bất sanh bất diệt.
Lại nữa, tướng vô ngại là trí, mỗi mỗi cảnh giới tướng ngại là thức.
Lại nữa, chấp ba sự hòa hợp, sanh tướng phương tiện là thức, tướng tự tánh chẳng nhờ sự phương tiện là trí.
Lại nữa, đắc tướng là thức, chẳng đắc tướng là trí.
Vì cảnh giới tự giác thánh trí chẳng xuất chẳng nhập, như bóng trăng trong nước chẳng thể đắc vậy.
Khi ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng:
tích tụ nghiệp là thức, chẳng tích tụ là trí. Quán sát tất cả pháp, thông đạt nghĩa vô sanh, khi đắc sức tự tại thì gọi là trí huệ.
Tâm lìa cảnh giới trói, trí giác tưởng liền khởi. Cho đến tướng thắng diệu, đại trí huệ tự sanh. Xa lìa tư duy tưởng, tâm ý và ý thức,
Bồ Tát vô phân biệt, thanh văn chẳng thể đến, tịch tịnh thẳng tiến nhẫn, trí Như Lai trong sạch, khéo sanh thắng nghĩa đế, sở hành thảy xa lìa. Ta thuyết ba thứ trí, mở mang tánh chân thật, nhị thừa có chứng đắc, chấp trước nơi tự tánh.
Nơi tưởng tư duy kia nhiếp thọ tất cả tướng, thành thanh văn viên giác, bậc trí lìa chư hữu, siêu diệt những tâm lượng, là thanh tịnh Như Lai. Lại nữa đại huệ, ngoại đạo có chín thứ chuyển biến luận, sanh kiến chấp chuyển biến của ngoại đạo. Ấy là hình xứ chuyển biến, tướng chuyển biến, nhân chuyển biến, thành chuyển biến, kiến chuyển biến, tánh chuyển biến, duyên phân minh chuyển biến, sở tác phân minh chuyển biến, sự chuyển biến, gọi là chín thứ kiến chấp chuyển biến. Đại huệ, tất cả ngoại đạo vì chấp hữu và vô sanh khởi chuyển biến luận. Thế nào là hình xứ chuyển biến? Là thấy nhiều hình xứ khác nhau, ví như vàng rồng chuyển biến thành các thứ đồ dùng, thì có mỗi mỗi hình xứ hiển hiện, mà chẳng phải có tánh vàng chuyển biến. Tất cả chuyển biến cũng như thế. Hoặc có ngoại đạo tự sanh vọng tưởng như thế, từ vọng tưởng hình xứ chuyển biến cho đến sự chuyển biến. Tất cả tánh của chín thứ chuyển biến như thế, chẳng phải như vọng tưởng, cũng chẳng phải khác với vọng tưởng. Nên biết vọng tưởng chuyển biến của ngoại đạo cũng như tô lạc, rượu, trái cây, vân vân. Từ nhân ban sơ chuyển biến thành quả chín mùi, hoặc có hoặc không, tất cả đều do tự tâm hiện. Ngoài tánh phi tánh, thật ra tự tâm chẳng có chuyển biến. Đại huệ, chúng sanh ngu si như thế, tự sanh vọng tưởng tu tập, thấy pháp hữu vô, hoặc sanh hoặc diệt, như thấy sắc tướng sanh nơi mộng huyễn vậy. Khi ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: lúc hình xứ chuyển biến là tứ đại chuyển biến, trung ấm, thân chẳng tứ đại, cũng không ngoài hình xứ. Chuyển biến thuộc vọng tưởng, chẳng phải bậc minh trí. Vậy duyên khởi thế gian như thành càn thác bà.
Khi ấy Đại Huệ Bồ Tát lại bạch Phật rằng: Thế Tôn, cúi xin vì đại chúng thuyết nghĩa tương tục và giải thoát của tất cả pháp. Nếu khéo phân biệt tướng của tất cả pháp tương tục hay chẳng tương tục, sẽ khiến con và các Bồ Tát khéo hiểu tất cả phương tiện khéo léo, chẳng đọa nghĩa sở thuyết của ngoại đạo chấp trước tương tục. Đối với tướng tương tục, chẳng tương tục của tất cả các pháp, lìa vọng tưởng ngôn thuyết văn tự, dạo qua tất cả cõi Phật, trước vô lượng đại chúng hiện sức tự tại thần thông, tổng kỳ pháp ấn, đủ thứ biến hóa, ánh sáng chiếu soi giác huệ, khéo dùng thập vô tận cú, vô lượng phương tiện hành, cũng như nhật nguyệt, châu mani và tứ đại, nơi tất cả địa, lìa tự tướng vọng tưởng mà hiện. Thấy tất cả pháp như mộng huyễn, vào địa vị Phật nơi tất cả cõi chúng sanh, tùy cơ thích ứng mà thuyết pháp để dẫn dắt họ, khiến được an trụ tự tâm, lìa pháp hữu vô và vọng tưởng sanh diệt. Tất cả các pháp như mộng huyễn vân vân, chuyển tướng sở y thành thân tối thắng, khác với nghĩa ngôn thuyết của ngoại đạo. Phật bảo Đại Huệ: lành thay, lành thay, hãy chú ý nghe và khéo ghi nhớ, ta sẽ vì ngươi mà thuyết. Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: cúi xin thọ giáo. Phật bảo Đại Huệ: tất cả các pháp vô lượng như nghĩa sở thuyết chấp trước tương tục của ngoại đạo, ấy là tướng chấp trước tương tục, duyên chấp trước tương tục, tánh phi tánh chấp trước tương tục, vọng tưởng sanh bất sanh chấp trước tương tục, vọng tưởng diệt bất diệt chấp trước tương tục, vọng tưởng thừa phi thừa chấp trước tương tục, vọng tưởng hữu di vô di chấp trước tương tục, vọng tưởng địa địa tự tướng chấp trước tương tục, vọng tưởng tự vô gián chấp trước tương tục, vọng tưởng y pháp hữu vô của ngoại đạo chấp trước tương tục, vọng tưởng tam thừa nhất thừa vô gián chấp trước tương tục. Lại nữa Đại Huệ, đây là những chúng sanh ngu si tự sanh vọng tưởng tương tục. Phàm phu vọng tưởng đem những tương tục này như con tầm nhã tơ làm kén, dùng tơ vọng tưởng tự trói trói người. Tương tục chấp trước tướng có và không có. Lại nữa Đại Huệ, trong đó thật chẳng có tướng tương tục và bất tương tục. Nếu quán tất cả pháp tịch tịnh
thì vọng tưởng chẳng sanh. Nên Đại Bồ Tát phải quán tất cả pháp tịch tịnh. Lại nữa Đại Huệ, giác được ngoài tánh phi tánh thì tướng tự tâm hiện lượng chẳng có. Thuận theo sự quán sát tự tâm hiện lượng chẳng có thì tất cả tánh hữu và vô đều vô tướng. Vì tương tục tịch tịnh nên nơi tất cả pháp chẳng có tướng tương tục và bất tương tục. Lại nữa Đại Huệ, trong đó chẳng có trói hay mở, cũng chẳng đọa tri kiến, không thật không như thật, cho là có trói có mở. Tại sao? Vì tất cả pháp hữu và vô đều bất khả đắc. Nếu thấy có tất cả pháp để không là chưa thể quên nơi pháp, thấy có tất cả chúng sanh để độ thì chưa thể quên nơi chúng sanh. Dù nói mở trói nhưng chưa lìa trói, chẳng thể gọi là cảnh giới chân như thực tế. Nếu giác ngộ như thực tế đối với tất cả pháp, chẳng thấy có tất cả pháp để không, tức là nơi pháp mà lìa pháp. Độ tất cả chúng sanh, chẳng thấy có tất cả chúng sanh để độ, tức là nơi chúng sanh mà lìa chúng sanh. Vì tất cả pháp và tất cả chúng sanh đều bất khả đắc vậy. Lại nữa Đại Huệ, phàm phu có ba thứ tương tục là nguồn gốc của 11 thứ tương tục kể trên. Ấy là tham, sân, si, nghiệp ái và tham ái của kiếp sau. Từ tham, sân, si sanh ra nghiệp ái và tham ái kiếp sau. Do ba thứ tương tục này khiến chúng sanh tương tục luân hồi trong lục đạo. Đại Huệ, nếu tương tục đoạn dứt thì chẳng có tướng tương tục và bất tương tục. Lại nữa Đại Huệ, chấp trước ba duyên hòa hợp làm phương tiện thì sanh thức ấm tương tục chẳng ngừng. Vì chấp trước phương tiện nên có tương tục. Nếu ba duyên hòa hợp và thức ấm đoạn dứt thì thấy được ba giải thoát, tất cả tương tục đều chẳng sanh. Khi ấy Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: vọng tưởng chẳng chân thật, nói là tướng tương tục. Nếu liễu tri chân thật thì lưới tương tục dứt. Vì chúng sanh vô tri, tùy ngôn thuyết nhiếp thọ, dĩ như con tầm kia nhã tơ để tự trói. Vọng trói của phàm phu tương tục cũng như thế. Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: như Thế Tôn sở thuyết, vì chấp trước mỗi mỗi nghĩa, mỗi mỗi vọng tưởng chẳng thật mà vọng tưởng sanh. Thế thì mỗi mỗi vọng tưởng phân biệt, mỗi mỗi các pháp vốn chẳng thật tánh, chỉ là hư vọng phân biệt mà thôi. Thế Tôn, nếu chỉ có vọng tưởng tự tánh, chẳng phải có pháp tự tánh khác làm đối đãi mà khởi thì các pháp đều chẳng tự tánh. Há chẳng phải Thế Tôn nói tập khí phiền não với thanh tịnh niết bàn thảy đều vô tánh ư? Nếu nhiễm tịnh đều hoài, há chẳng phải có cái lỗi các pháp đoạn diệt ư? Tại sao Thế Tôn nói tất cả pháp chỉ là tự tánh vọng tưởng, là phi tánh, chẳng có thật thể? Há chẳng phải thành kiến chấp đoạn diệt ư? Phật bảo Đại Huệ: đúng thế, đúng thế. Như ngươi sở thuyết, Đại Huệ, như thánh trí có tánh của tự tánh là thánh tri, thánh kiến, thánh huệ nhãn. Như thế tánh của tự tánh tự tri chẳng như tánh chấp của phàm phu, cho vọng tưởng tự tánh là chân thật. Cái vọng tưởng tự tánh này chẳng phải có tánh tướng của tự tánh vậy. Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: giả sử bậc thánh dùng thánh tri, thánh kiến, thánh huệ nhãn tự tri, chẳng như thiên nhãn và dục nhãn của phàm phu do vọng tưởng phân biệt mà tri, thế thì vọng tưởng phân biệt chẳng thể kiến tánh đã rõ ràng. Làm sao phàm phu được lìa vọng tưởng này? Chỉ có cảnh giới giác tri đúng như thật của bậc thánh mới chuyển được vọng thức, xa lìa vọng tưởng phân biệt. Thế Tôn, phàm phu hay phân biệt mỗi mỗi pháp chẳng phải điên đảo, nhưng chẳng thể lìa mỗi mỗi phân biệt cũng chẳng phải không điên đảo. Tại sao? Vì chẳng thể thấy cảnh giới như thật của bậc thánh và chẳng thấy tướng lìa hữu và vô. Thế Tôn, bậc thánh cũng có phân biệt như thế, cũng thấy như sự vọng tưởng, do tưởng chẳng lìa sự, cũng là chấp tướng. Chấp tướng là cảnh giới của phàm phu, chẳng chấp tướng mới là cảnh giới từ sở hành của bậc thánh. Bậc Thánh chẳng cho cảnh giới tự tướng là cảnh giới, do cảnh giới của phàm phu mà tự tâm thấy cảnh giới. Theo tướng duy nhất là vô tướng, bản thể của vô tướng là pháp thể. Bậc Thánh cũng thấy có tướng tự tánh, cũng thấy có pháp thể nơi tự tánh. Nơi tướng của tự tánh phân biệt pháp thể cũng giống như vọng tưởng của phàm phu. Hiển hiện tự tánh như thế, chỉ là chẳng nói hữu nhân mà gọi là hữu, chẳng nói vô nhân mà gọi là vô. Cho nên chẳng nói hữu vô, vì nói hữu nói vô thì đọa kiến chấp tánh tướng của các pháp. Nói bậc Thánh chẳng đọa nơi hữu và vô, như thế này là chẳng đọa nơi tướng thấy, là cảnh giới tự tướng, nên chẳng phải phàm phu có thể so bằng mà khác với cảnh giới của phàm phu. Nhưng sự thấy của bậc Thánh, hoặc thấy cho là hữu nhân thì đọa nơi hữu, hoặc thấy cho là vô nhân thì đọa nơi vô. Theo những thuyết kể trên là có rất nhiều lỗi. Tại sao? Vì chẳng biết tất cả pháp tướng vốn chẳng có tướng tự thể vậy. Thế Tôn, do vọng tưởng tự tánh phân biệt, chẳng thể thấy được tánh tướng của tự tánh. Vậy cái nào là vọng tưởng, cái nào chẳng phải vọng tưởng? Làm sao như thật mà biết vọng tưởng? Thế Tôn, tướng vọng tưởng và tướng tự tánh có khác hay chẳng khác? Nếu nói tướng vọng tưởng và tướng tự tánh chẳng khác thì chẳng có cái nhân tương tự. Vậy tại sao phàm phu chẳng như thật biết chỗ chẳng vọng tưởng của các pháp? Nếu nói là chúng sanh lìa vọng tưởng thì tướng vọng tưởng chẳng như thật mà có. Vậy tại sao Thế Tôn khiến chúng sanh lìa kiến chấp các pháp hữu vô mà lại chấp trước có cảnh giới của bậc Thánh, đọa nơi hữu kiến? Sao chẳng nói pháp không tịch tịnh phi tánh mà lại nói sự thánh trí tự tánh? Phật bảo Đại Huệ: Chẳng phải ta chẳng thuyết pháp không phi tánh, cũng chẳng phải đọa nơi hữu kiến, nói sự thánh trí tự tánh, vì muốn khiến chúng sanh lìa sự kinh sợ, do chúng sanh từ vô thủy đến nay chấp trước tánh tướng của tự tánh và sự thánh trí tự tánh, đã chấp thật có tướng. Nếu nói pháp không thì họ kinh sợ, nên ta chẳng nói tánh tướng của tự tánh. Nhưng ta trụ nơi pháp không như thật đã tự chứng đắc, lìa tướng mê hoặc, lìa kiến chấp tánh phi tánh do tự tâm hiện, đắc tam giải thoát, đúng như pháp ấn thật tướng sở ấn. Nơi tánh của tự tánh do tự giác quán sát, lìa tướng thấy hữu và vô. Lại nữa Đại Huệ, Đại Bồ Tát chẳng nên lập tất cả pháp bất sanh làm tông. Tại sao? Vì tông của tất cả tánh đều phi tánh, do có nhân đối đãi sanh ra tướng, nên nói tất cả pháp chẳng thể lập tông. Lập tông ắt phải hoại. Nói lập tông phải hoại là vì tông ấy do sự đối đãi mà lập. Nếu tất cả pháp chẳng lập tông thì tướng vô sanh chẳng hoại, nên tất cả pháp chẳng thể lập tông thì hoại. Đại Huệ, hữu và vô chẳng phải sanh.
Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, nếu mỗi mỗi nghĩa lý, mỗi mỗi chẳng thật, do tập khí vọng tưởng chấp trước những pháp tâm và tâm số mà sanh khởi kiến chấp ngã và ngã sở. Thế Tôn, nếu như thế thì mỗi mỗi tướng nghĩa của ngoại đạo đọa tướng hữu và vô, lìa tướng thấy, lìa tánh phi tánh. Thế Tôn, đệ nhất nghĩa cũng thế, lìa tướng nhân căn lượng, thí dụ phân biệt. Thế Tôn, tại sao chỉ có một chỗ nghĩa vọng tưởng chẳng thật của ngoại đạo thì mỗi mỗi tánh vọng tưởng chấp trước sanh, mà chấp trước chỗ đệ nhất nghĩa thì vọng tưởng bất sanh? Nói một sanh ngoại đạo, một bất sanh Phật, há chẳng phải Thế Tôn thuyết tà nhân luận ư? Phật bảo Đại Huệ:
Chẳng phải vọng tưởng một sanh một bất sanh. Tại sao? Vì bậc Thánh vọng tưởng hữu vô bất sanh, nên ngoài hiện tánh phi tánh, do giác được tự tâm hiện lượng mà vọng tưởng bất sanh. Đại Huệ, ta nói mỗi tướng vọng tưởng tự tâm của phàm phu, vì trước kia đã tạo nghiệp chấp trước phân biệt, nên mỗi mỗi tánh tướng vọng tưởng sanh. Nay muốn khiến phàm phu ngộ pháp vốn vô sanh, phải lìa kiến chấp ngã và ngã sở, lìa kiến chấp vọng tưởng năm pháp tự tánh, thì thân tâm chuyển biến, thấu rõ cảnh giới cứu cánh nhất thiết địa của Như Lai tự giác. Do nhân duyên này nên ta nói vọng tưởng từ chấp trước mỗi nghĩa chẳng thật mà sanh. Nếu ngộ nghĩa như thật thì chẳng sanh, mà được giải thoát mỗi mỗi dòng tưởng của tự tâm.
Khi ấy Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng:
từ nhân duyên hữu vô mà sanh khởi thế gian, vọng tưởng chấp tứ cú, chẳng rõ thuyết thông ta. Thế gian chẳng hữu sanh, cũng chẳng phải vô sanh, chẳng từ hữu vô sanh, cũng chẳng phi hữu vô. Tại sao những phàm phu vọng tưởng chấp nhân duyên? Tất cả pháp vô sanh, do nhân duyên có sanh. Phi hữu cũng phi vô, cũng chẳng phải hữu vô. Quán thế gian như thế, chuyển tâm đắc vô ngã. Tất cả duyên sở tác, sở tác chẳng tự có, diệt chẳng tự sanh diệt. Vì có hai lỗi diệt, nếu chẳng lỗi hai diệt thì chẳng tánh để đắc. Quán các pháp hữu vi, lìa năng duyên sở duyên, tâm lượng của vô tâm, ta nói là tâm lượng, nơi tự tánh nói lượng, nhân duyên thảy đều lìa. Tự tánh vốn trong sạch, ta gọi là tâm lượng. Phương tiện lập tục đế, bổn lai chẳng sự thật. Phương tiện lập ngũ ấm, chẳng thật cũng như thế. Có bốn thứ bình đẳng: tướng vô tướng bình đẳng, sanh vô sanh bình đẳng, ngã vô ngã bình đẳng, tu sở tu bình đẳng. Vọng tưởng tập khí chuyển, có mỗi mỗi tâm sanh. Cảnh giới hiện bên ngoài là tâm lượng thế tục, ngoài hiện vốn chẳng có, tâm lại thấy đủ thứ, do kiến lập thân tài, ta nói là tâm lượng. Lìa tất cả kiến chấp, năng tưởng và sở tướng, vô đắc cũng vô sanh, ta nói là tâm lượng. Phi tánh chẳng phi tánh, tánh phi tánh đều lìa, nơi tâm được giải thoát, ta nói là tâm lượng. Như như với hư không, niết bàn và pháp giới, mỗi mỗi ý sanh thân, ta nói là tâm lượng.
Khi ấy Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, như Thế Tôn sở thuyết, Đại Bồ Tát nên thấu ngữ nghĩa. Thế nào là Bồ Tát khéo thấu ngữ nghĩa? Thế nào là ngữ? Thế nào là nghĩa? Phật bảo Đại Huệ:
hãy chú ý nghe, ta sẽ vì ngươi mà thuyết.
Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: lành thay Thế Tôn, cúi xin thọ giáo. Phật bảo Đại Huệ:
thế nào là ngữ? Là nói nương theo cổ họng, môi, lưỡi, răng, nướu, cằm hòa hợp vọng tưởng, sanh ra văn tự ngôn thuyết. Do đó, tập khí chấp trước sanh khởi, ấy gọi là ngữ.
Thế nào là nghĩa? Là nói lìa tất cả tướng vọng tưởng và ngôn thuyết mà hiển bày tánh nghĩa, ấy gọi là nghĩa.
Đại Huệ, Đại Bồ Tát ở nơi tĩnh lặng, dùng huệ văn tư tu, quán theo nghĩa này thì được duyên tự giác liễu, hướng vào thành niết bàn. Cho đến thân tập khí chuyển biến rồi thì chứng cảnh giới tự giác, khéo quán tướng nghĩa thắng tiến từ sơ địa đến thập địa, ấy gọi là Đại Bồ Tát khéo thông tướng nghĩa.
Lại nữa, nói Đại Bồ Tát khéo thông ngữ nghĩa là quán ngữ và nghĩa chẳng phải khác, chẳng phải không khác. Quán nghĩa và ngữ cũng như thế.
Nếu ngữ khác với nghĩa thì chẳng do ngữ mà hiểu nghĩa. Thật thì do ngữ vào nghĩa cũng như ngọn đèn chiếu soi mà hiện sắc tướng vậy.
Lại nữa Đại Huệ, tự tánh niết bàn bất sanh bất diệt, tam thừa nhất thừa, tâm và tự tánh vốn bình đẳng. Nếu duyên theo nghĩa ngôn thuyết chấp trước thì đọa kiến chấp, phủ nhận và kiến lập, cho có kiến lập khác biệt và vọng tưởng khác biệt. Hiện mỗi mỗi vọng tưởng như huyễn, ví như mỗi mỗi tướng huyễn, chúng sanh ngu si cho là vọng tưởng có khác biệt, chẳng phải thánh hiền vậy.
Khi ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: theo vọng tưởng ngôn thuyết, kiến lập nơi các pháp, do lỗi kiến lập ấy chết rồi đọa địa ngục. Trong ấm chẳng có ngã, ấm tức chẳng phải ngã, cũng chẳng phải vô ngã, chẳng như vọng tưởng kia. Chấp tất cả có tánh là vọng tưởng phàm phu. Nếu như kiến chấp họ, tất cả thành chân đế, tất cả pháp vô tánh, dơ sạch thảy đều lìa. Kiến chấp họ chẳng thật, cũng chẳng phải đoạn diệt.
Lại nữa Đại Huệ, nay ta sẽ thuyết tướng trí thức. Nếu ngươi và các Bồ Tát khéo phân biệt được tướng trí thức, tức là thông đạt tướng trí thức, sẽ chống đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác,
Đại Huệ, có ba thứ trí là thế gian trí, xuất thế gian trí và xuất thế gian thượng thượng trí. Thế nào là thế gian trí? Là nói tất cả phàm phu ngoại đạo chấp trước hữu và vô. Thế nào là xuất thế gian trí? Là nói tất cả thanh văn duyên giác do chấp trước hy vọng chứng quả niết bàn, đọa tự tướng sở chứng cho là cộng tướng. Thế nào là xuất thế gian thượng thượng trí? Ta nói chư Phật, Bồ Tát quán pháp vô sanh, thấy bất sanh bất diệt, lìa pháp hữu và vô, duyên vô sư trí, từ chứng đắc dân pháp vô ngã của địa vị Như Lai. Đại Huệ, sanh diệt là thức, bất sanh bất diệt là trí. Lại nữa, đọa tướng vô sanh và đọa mỗi mỗi nhân tướng hữu và vô, tức là thức. Siêu diệt tướng hữu vô là trí. Lại nữa, nuôi dưỡng tướng là thức, chẳng nuôi dưỡng tướng là trí. Lại nữa, có ba thứ trí là biết sanh diệt, biết từ cộng tướng, biết bất sanh bất diệt. Lại nữa, tướng vô ngại là trí, mỗi mỗi cảnh giới tướng ngại là thức. Lại nữa, chấp ba sự hòa hợp, sanh tướng phương tiện là thức. Tướng tự tánh chẳng nhờ sự phương tiện là trí. Lại nữa, đắc tướng là thức, chẳng đắc tướng là trí. Vì cảnh giới tự giác thánh trí chẳng xuất chẳng nhập, như bóng trăng trong nước chẳng thể đắc vậy. Khi ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: tích tụ nghiệp là thức, chẳng tích tụ là trí. Quán sát tất cả pháp, thông đạt nghĩa vô sanh, khi đắc sức tự tại thì gọi là trí huệ. Tâm lìa cảnh giới trói, trí giác tưởng liền khởi, cho đến tướng thắng diệu, đại trí huệ tự sanh. Xa lìa tư duy tưởng, tâm ý và ý thức, Bồ Tát vô phân biệt, thanh văn chẳng thể đến, tịch tịnh thẳng tiến nhẫn, trí Như Lai trong sạch, khéo sanh thắng nghĩa đế, sở hành thảy xa lìa. Ta thuyết ba thứ trí, mở mang tánh chân thật, nhị thừa có chứng đắc, chấp trước nơi tự tánh. Nơi tưởng tư duy kia, nhiếp thọ tất cả tướng, thành thanh văn duyên giác, bậc trí lìa chư hữu, siêu diệt những tâm lượng, là thanh tịnh Như Lai. Lại nữa Đại Huệ, ngoại đạo có chín thứ chuyển biến luận, sanh kiến chấp chuyển biến của ngoại đạo. Ấy là hình xứ chuyển biến, tướng chuyển biến, nhân chuyển biến, thành chuyển biến, kiến chuyển biến, tánh chuyển biến, duyên phân minh chuyển biến, sở tác phân minh chuyển biến, sự chuyển biến, gọi là chín thứ kiến chấp chuyển biến. Đại Huệ, tất cả ngoại đạo vì chấp hữu và vô sanh khởi chuyển biến luận. Thế nào là hình xứ chuyển biến? Là thấy nhiều hình xứ khác nhau, ví như vàng rồng chuyển biến thành các thứ đồ dùng, thì có mỗi mỗi hình xứ hiển hiện, mà chẳng phải có tánh vàng chuyển biến. Tất cả chuyển biến cũng như thế. Hoặc có ngoại đạo tự sanh vọng tưởng như thế, từ vọng tưởng hình xứ chuyển biến cho đến sự chuyển biến. Tất cả tánh của chính thứ chuyển biến như thế, chẳng phải như vọng tưởng, cũng chẳng phải khác với vọng tưởng. Nên biết vọng tưởng chuyển biến của ngoại đạo cũng như tô lạc, rượu, trái cây, vân vân. Từ nhân ban sơ chuyển biến thành quả chín mùi, hoặc có hoặc không, tất cả đều do tự tâm hiện. Ngoài tánh phi tánh, thật ra tự tâm chẳng có chuyển biến. Đại Huệ, chúng sanh ngu si như thế, tự sanh vọng tưởng tu tập, thấy pháp hữu vô, hoặc sanh hoặc diệt, như thấy sắc tướng sanh nơi mộng huyễn vậy. Khi ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: lúc hình xứ chuyển biến là tứ đại chuyển biến, trung ấm, thân chẳng tứ đại, cũng không ngoài hình xứ. Chuyển biến thuộc vọng tưởng, chẳng phải bậc minh trí. Vậy duyên khởi thế gian như thành càn thác bà. Khi ấy Đại Huệ Bồ Tát lại bạch Phật rằng: Thế Tôn, cúi xin vì đại chúng thuyết nghĩa tương tục và giải thoát của tất cả pháp. Nếu khéo phân biệt tướng của tất cả pháp tương tục hay chẳng tương tục, sẽ khiến con và các Bồ Tát khéo hiểu tất cả phương tiện khéo léo, chẳng đọa nghĩa sở thuyết của ngoại đạo chấp trước tương tục Đối với tướng tương tục, chẳng tương tục của tất cả các pháp, lìa vọng tưởng ngôn thuyết văn tự, dạo qua tất cả cõi Phật, trước vô lượng đại chúng hiện sức tự tại thần thông, tổng kỳ pháp ấn đủ thứ biến hóa, ánh sáng chiếu soi giác huệ, khéo dùng thập vô tận cú, vô lượng phương tiện hành, cũng như nhật nguyệt, châu mani và tứ đại nơi tất cả địa, lìa tự tướng vọng tưởng mà hiện. Thấy tất cả pháp như mộng huyễn, vào địa diệu Phật nơi tất cả cõi chúng sanh, tùy cơ thích ứng mà thuyết pháp để dẫn dắt họ, khiến được an trụ tự tâm, lìa pháp hữu vô và vọng tưởng sanh diệt. Tất cả các pháp như mộng huyễn vân vân, chuyển tướng sở y thành thân tối thắng, khác với nghĩa ngôn thuyết của ngoại đạo. Phật bảo Đại Huệ: Lành thay, lành thay, hãy chú ý nghe và khéo ghi nhớ, ta sẽ vì ngươi mà thuyết. Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Cuối sinh thọ giáo. Phật bảo Đại Huệ: Tất cả các pháp vô lượng như nghĩa sở thuyết chấp trước tương tục của ngoại đạo, ấy là tướng chấp trước tương tục, duyên chấp trước tương tục, tánh phi tánh chấp trước tương tục, vọng tưởng sanh bất sanh chấp trước tương tục, vọng tưởng diệt bất diệt chấp trước tương tục, vọng tưởng thừa phi thừa chấp trước tương tục, vọng tưởng hữu di vô di chấp trước tương tục, vọng tưởng địa địa tự tướng chấp trước tương tục, vọng tưởng tự vô gián chấp trước tương tục, vọng tưởng y pháp hữu vô của ngoại đạo chấp trước tương tục, vọng tưởng tam thừa nhất thừa vô gián chấp trước tương tục. Lại nữa Đại Huệ, đây là những chúng sanh ngu si tự sanh vọng tưởng tương tục. Phàm phu vọng tưởng đem những tương tục này như con tầm nhã tơ làm kén, dùng tơ vọng tưởng tự trói trói người. Tương tục chấp trước tướng có và không có. Lại nữa Đại Huệ, trong đó thật chẳng có tướng tương tục và bất tương tục. Nếu quán tất cả pháp tịch tịnh thì vọng tưởng chẳng sanh, nên Đại Bồ Tát phải quán tất cả pháp tịch tịnh. Lại nữa Đại Huệ, giác được ngoài tánh phi tánh thì tướng tự tâm hiện lượng chẳng có. Thuận theo sự quán sát tự tâm hiện lượng chẳng có thì tất cả tánh hữu và vô đều vô tướng. Vì tương tục tịch tịnh nên nơi tất cả pháp chẳng có tướng tương tục và bất tương tục. Lại nữa Đại Huệ, trong đó chẳng có trói hay mở, cũng chẳng đọa tri kiến, không thật không như thật, cho là có trói có mở. Tại sao? Vì tất cả pháp hữu và vô đều bất khả đắc. Nếu thấy có tất cả pháp để không là chưa thể quên nơi pháp, thấy có tất cả chúng sanh để độ thì chưa thể quên nơi chúng sanh. Dù nói mở trói nhưng chưa lìa trói, chẳng thể gọi là cảnh giới chân như thực tế. Nếu giác ngộ như thực tế, đối với tất cả pháp chẳng thấy có tất cả pháp để không, tức là nơi pháp mà lìa pháp. Độ tất cả chúng sanh chẳng thấy có tất cả chúng sanh để độ, tức là nơi chúng sanh mà lìa chúng sanh. Vì tất cả pháp và tất cả chúng sanh đều bất khả đắc vậy. Lại nữa Đại Huệ, phàm phu có ba thứ tương tục, là nguồn gốc của 11 thứ tương tục kể trên. Ấy là tham, sân, si, nghiệp ái và tham ái của kiếp sau. Từ tham, sân, si sanh ra nghiệp ái và tham ái kiếp sau. Do ba thứ tương tục này khiến chúng sanh tương tục luân hồi trong lục đạo. Đại Huệ, nếu tương tục đoạn dứt thì chẳng có tướng tương tục và bất tương tục. Lại nữa Đại Huệ, chấp trước ba duyên hòa hợp làm phương tiện thì sanh thức ấm tương tục chẳng ngừng. Vì chấp trước phương tiện nên có tương tục. Nếu ba duyên hòa hợp và thức ấm đoạn dứt thì thấy được ba giải thoát, tất cả tương tục đều chẳng sanh. Khi ấy Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: Vọng tưởng chẳng chân thật, nói là tướng tương tục. Nếu liễu tri chân thật thì lưới tương tục dứt. Vì chúng sanh vô tri, tùy ngôn thuyết nhiếp thọ, ví như con tầm kia, nhã tơ để tự trói. Giọng trói của phàm phu tương tục cũng như thế.
Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Như Thế Tôn sở thuyết, vì chấp trước mỗi mỗi nghĩa, mỗi mỗi vọng tưởng chẳng thật mà vọng tưởng sanh, thế thì mỗi mỗi vọng tưởng phân biệt, mỗi mỗi các pháp vốn chẳng thật tánh, chỉ là hư vọng phân biệt mà thôi. Thế Tôn, nếu chỉ có vọng tưởng tự tánh, chẳng phải có pháp tự tánh khác làm đối đãi mà khởi, thì các pháp đều chẳng tự tánh. Há chẳng phải Thế Tôn nói tập khí phiền não với thanh tịnh niết bàn thảy đều vô tánh ư? Nếu nhiễm tịnh đều hoài, há chẳng phải có cái lỗi các pháp đoạn diệt ư? Tại sao Thế Tôn nói tất cả pháp chỉ là tự tánh vọng tưởng, là phi tánh, chẳng có thật thể? Há chẳng phải thành kiến chấp đoạn diệt ư? Phật bảo Đại Huệ:
Đúng thế, đúng thế. Như ngươi sở thuyết, Đại Huệ, như thánh trí có tánh của tự tánh là thánh tri, thánh kiến, thánh huệ nhãn. Như thế, tánh của tự tánh tự tri chẳng như tánh chấp của phàm phu, cho vọng tưởng tự tánh là chân thật. Cái vọng tưởng tự tánh này chẳng phải có tánh tướng của tự tánh vậy.
Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Giả sử bậc thánh dùng thánh tri, thánh kiến, thánh huệ nhãn tự tri, chẳng như thiên nhãn và dục nhãn của phàm phu, do vọng tưởng phân biệt mà tri, thế thì vọng tưởng phân biệt chẳng thể kiến tánh đã rõ ràng. Làm sao phàm phu được lìa vọng tưởng này? Chỉ có cảnh giới giác tri đúng như thật của bậc thánh mới chuyển được vọng thức, xa lìa vọng tưởng phân biệt. Thế Tôn, phàm phu hay phân biệt mỗi mỗi pháp chẳng phải điên đảo, nhưng chẳng thể lìa mỗi mỗi phân biệt, chúng chẳng phải không điên đảo. Tại sao? Vì chẳng thể thấy cảnh giới như thật của bậc thánh, và chẳng thấy tướng lìa hữu và vô. Thế Tôn, bậc thánh cũng có phân biệt như thế, cũng thấy như sự vọng tưởng, do tưởng chẳng lìa sự, cũng là chấp tướng. Chấp tướng là cảnh giới của phàm phu, chẳng chấp tướng mới là cảnh giới từ sở hành của bậc thánh. Bậc thánh chẳng cho cảnh giới từ tướng là cảnh giới, do cảnh giới của phàm phu mà tự tâm thấy cảnh giới. Theo tướng duy nhất là vô tướng, bản thể của vô tướng là pháp thể. Bậc thánh cũng thấy có tướng tự tánh, cũng thấy có pháp thể nơi tự tánh. Nơi tướng của tự tánh phân biệt pháp thể cũng giống như vọng tưởng của phàm phu. Hiển hiện tự tánh như thế, chỉ là chẳng nói hữu nhân mà gọi là hữu, chẳng nói vô nhân mà gọi là vô. Cho nên chẳng nói hữu vô, vì nói hữu nói vô thì đọa kiến chấp tánh tướng của các pháp. Nói bậc thánh chẳng đọa nơi hữu và vô, như thế này là chẳng đọa nơi tướng thấy, là cảnh giới tự tướng. Nên chẳng phải phàm phu có thể so bằng mà khác với cảnh giới của phàm phu. Nhưng sự thấy của bậc thánh, hoặc thấy cho là hữu nhân thì đọa nơi hữu, hoặc thấy cho là vô nhân thì đọa nơi vô. Theo những thuyết kể trên là có rất nhiều lỗi. Tại sao? Vì chẳng biết tất cả pháp tướng vốn chẳng có tướng tự thể vậy. Thế Tôn, do vọng tưởng tự tánh phân biệt, chẳng thể thấy được tánh tướng của tự tánh. Vậy cái nào là vọng tưởng, cái nào chẳng phải vọng tưởng? Làm sao như thật mà biết vọng tưởng? Thế Tôn, tướng vọng tưởng và tướng tự tánh có khác hay chẳng khác? Nếu nói tướng vọng tưởng và tướng tự tánh chẳng khác, thì chẳng có cái nhân tương tự. Vậy tại sao phàm phu chẳng như thật biết chỗ chẳng vọng tưởng của các pháp? Nếu nói là chúng sanh lìa vọng tưởng, thì tướng vọng tưởng chẳng như thật mà có. Vậy tại sao Thế Tôn khiến chúng sanh lìa kiến chấp các pháp hữu vô, mà lại chấp trước có cảnh giới của bậc thánh, đọa nơi hữu kiến? Sao chẳng nói pháp không tịch tịnh phi tánh, mà lại nói sự thánh trí tự tánh?
Phật bảo Đại Huệ: Chẳng phải ta chẳng thuyết pháp không phi tánh, cũng chẳng phải đọa nơi hữu kiến, nói sự thánh trí tự tánh. Vì muốn khiến chúng sanh lìa sự kinh sợ, do chúng sanh từ vô thỉ đến nay chấp trước tánh tướng của tự tánh và sự thánh trí tự tánh, đã chấp thật có tướng. Nếu nói pháp không thì họ kinh sợ, nên ta chẳng nói tánh tướng của tự tánh. Nhưng ta trụ nơi pháp không như thật đã tự chứng đắc, lìa tướng mê hoặc, lìa kiến chấp tánh phi tánh do tự tâm hiện, đắc tam giải thoát, đúng như pháp ấn thật tướng sở ấn. nơi tánh của tự tánh do tự giác quan sát lìa tướng thấy hữu và vô. Lại nữa Đại Huệ, Đại Bồ Tát chẳng nên lập tất cả pháp bất sanh là tông. Tại sao? Vì tông của tất cả tánh đều phi tánh, do có nhân đối đãi sanh ra tướng, nên nói tất cả pháp chẳng thể lập tông. Lập tông ắt phải hoại. Nói lập tông phải hoại là vì tông ấy do sự đối đãi mà lập. Nếu tất cả pháp chẳng lập tông thì tướng vô sanh chẳng hoại, nên tất cả pháp chẳng thể lập tông thì hoại. Đại Huệ, hữu và vô chẳng phải sanh tông, vì đem tông vào tất cả tánh thì tướng hữu vô bất khả đắc. Đại Huệ, giả sử tông kia chẳng sanh, đem tất cả tánh chẳng sanh mà lập tông, thế Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, nếu mỗi mỗi nghĩa lý, mỗi mỗi chẳng thật, do tập khí vọng tưởng chấp trước những pháp tâm và tâm số mà sanh khởi kiến chấp ngã và ngã sở, Thế Tôn, nếu như thế thì mỗi mỗi tướng nghĩa của ngoại đạo đọa tướng hữu và vô, lìa tướng thấy, lìa tánh phi tánh. Thế Tôn, đệ nhất nghĩa cũng thế, lìa tướng nhân căn lượng, thí dụ phân biệt. Thế Tôn, tại sao chỉ có một chỗ nghĩa vọng tưởng chẳng thờ của ngoại đạo thì mỗi mỗi tánh vọng tưởng chấp trước sanh, mà chấp trước chỗ đệ nhất nghĩa thì vọng tưởng bất sanh? Nói một sanh ngoại đạo, một bất sanh Phật, há chẳng phải Thế Tôn thuyết tà nhân luận ư? Phật bảo Đại Huệ: Chẳng phải vọng tưởng một sanh một bất sanh. Tại sao? Vì bậc thánh vọng tưởng hữu vô bất sanh, nên ngoài hiện tánh phi tánh, do giác được tự tâm hiện lượng mà vọng tưởng bất sanh. Đại Huệ, ta nói mỗi tướng vọng tưởng tự tâm của phàm phu, vì trước kia đã tạo nghiệp chấp trước phân biệt, nên mỗi mỗi tánh tướng vọng tưởng sanh. Nay muốn khiến phàm phu ngộ pháp vốn vô sanh, phải lìa kiến chấp ngã và ngã sở, lìa kiến chấp vọng tưởng năm pháp tự tánh, thì thân tâm chuyển biến, thấu rõ cảnh giới cứu cánh nhất thiết địa của Như Lai tự giác. Do nhân duyên này nên ta nói vọng tưởng từ chấp trước mỗi nghĩa chẳng thật mà sanh. Nếu ngộ nghĩa như thật thì chẳng sanh, mà được giải thoát mỗi mỗi vọng tưởng của tự tâm. Khi ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: Từ nhân duyên hữu vô mà sanh khởi thế gian, vọng tưởng chấp tứ cú chẳng rõ thuyết thông ta. Thế gian chẳng hữu sanh, cũng chẳng phải vô sanh, chẳng từ hữu vô sanh, cũng chẳng phi hữu vô. Tại sao những phàm phu vọng tưởng chấp nhân duyên? Tất cả pháp vô sanh, do nhân duyên có sanh. Phi hữu cũng phi vô, cũng chẳng phải hữu vô. Quán thế gian như thế, chuyển tâm đắc vô ngã. Tất cả duyên sở tác, sở tác chẳng tự có, diệt chẳng tự sanh diệt. Vì có hai lỗi diệt, nếu chẳng lỗi hai việc thì chẳng tánh để đắc. Quán các pháp hữu vi, lìa năng duyên sở duyên, tâm lượng của vô tâm, ta nói là tâm lượng, nơi tự tánh nói lượng, nhân duyên thảy đều lìa. Tự tánh vốn trong sạch, ta gọi là tâm lượng. Phương tiện lập tục đế, bổn lai chẳng sự thật. Phương tiện lập ngũ ấm, chẳng thật cũng như thế. Có bốn thứ bình đẳng: tướng vô tướng bình đẳng, sanh vô sanh bình đẳng, ngã vô ngã bình đẳng, tu sở tu bình đẳng. Vọng tưởng tập khí chuyển, có mỗi mỗi tâm sanh. Cảnh giới hiện bên ngoài là tâm lượng thế tục, ngoài hiện vốn chẳng có, tâm lại thấy đủ thứ, do kiến lập thân tài, ta nói là tâm lượng. Lìa tất cả kiến chấp, năng tưởng và sở tướng, vô đắc cũng vô sanh, ta nói là tâm lượng. Phi tánh chẳng phi tánh, tánh phi tánh đều lìa, nơi tâm được giải thoát, ta nói là tâm lượng. Như như với hư không, niết bàn và pháp giới, mỗi mỗi ý sanh thân, ta nói là tâm lượng. Khi ấy Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, như Thế Tôn sở thuyết, Đại Bồ Tát nên thấu ngữ nghĩa. Thế nào là Bồ Tát khéo thấu ngữ nghĩa? Thế nào là ngữ? Thế nào là nghĩa? Phật bảo Đại Huệ: Hãy chú ý nghe, ta sẽ vì ngươi mà thuyết. Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Lành thay Thế Tôn, cúi xin thọ giáo.
Phật bảo Đại Huệ,
thế nào là ngữ? Là nói nương theo cổ họng, môi, lưỡi, răng, nướu, cằm hòa hợp vọng tưởng, sanh ra văn tự ngôn thuyết. Do đó, tập khí chấp trước sanh khởi, ấy gọi là ngữ.
Thế nào là nghĩa?
Là nói lìa tất cả tướng vọng tưởng và ngôn thuyết mà hiển bày tánh nghĩa, ấy gọi là nghĩa.
Đại Huệ, Đại Bồ Tát ở nơi tĩnh lặng dùng huệ văn tư tu quán theo nghĩa này thì được duyên tự giác liễu, hướng vào thành niết bàn. Cho đến thân tập khí chuyển biến rồi thì chứng cảnh giới tự giác, khéo quán tướng nghĩa thắng tiến từ sơ địa đến thập địa, ấy gọi là Đại Bồ Tát khéo thông tướng nghĩa.
Lại nữa, nói Đại Bồ Tát khéo thông ngữ nghĩa là quán ngữ và nghĩa chẳng phải khác, chẳng phải không khác. Quán nghĩa và ngữ cũng như thế. Nếu ngữ khác với nghĩa thì chẳng do ngữ mà hiểu nghĩa. Thật thì do ngữ vào nghĩa cũng như ngọn đèn chiếu soi mà hiện sắc tướng vậy.
Lại nữa Đại Huệ, tự tánh niết bàn bất sanh bất diệt, tam thừa nhất thừa, tâm và tự tánh vốn bình đẳng. Nếu duyên theo nghĩa ngôn thuyết chấp trước thì đọa kiến chấp, phủ nhận và kiến lập, cho có kiến lập khác biệt và vọng tưởng khác biệt. Hiện mỗi mỗi vọng tưởng như huyễn, ví như mỗi mỗi tướng huyễn, chúng sanh ngu si cho là vọng tưởng có khác biệt, chẳng phải thánh hiền vậy.
Khi ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng:
theo vọng tưởng ngôn thuyết kiến lập nơi các pháp, do lỗi kiến lập ấy chết rồi đọa địa ngục. Trong ấm chẳng có ngã, ấm tức chẳng phải ngã, cũng chẳng phải vô ngã, chẳng như vọng tưởng kia chấp tất cả có tánh là vọng tưởng phàm phu. Nếu như kiến chấp họ, tất cả thành chân đế, tất cả pháp vô tánh dơ sạch thảy đều lìa, kiến chấp họ chẳng thật, cũng chẳng phải đoạn diệt.
Lại nữa Đại Huệ, nay ta sẽ thuyết tướng trí thức. Nếu ngươi và các Bồ Tát khéo phân biệt được tướng trí thức, tức là thông đạt tướng trí thức, sẽ chống đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác.
Đại Huệ, có ba thứ trí là thế gian trí, xuất thế gian trí và xuất thế gian thượng thượng trí.
Thế nào là thế gian trí? Là nói tất cả phàm phu ngoại đạo chấp trước hữu và vô.
Thế nào là xuất thế gian trí? Là nói tất cả thanh văn duyên giác do chấp trước hy vọng chứng quả niết bàn, đọa tự tướng sở chứng cho là cộng tướng.
Thế nào là xuất thế gian thượng thượng trí?
Ta nói chư Phật, Bồ Tát quán pháp vô sanh, thấy bất sanh bất diệt, lìa pháp hữu và vô, duyên vô sư trí, từ chứng đắc dân pháp vô ngã của địa vị Như Lai.
Đại Huệ, sanh diệt là thức, bất sanh bất diệt là trí.
Lại nữa, đọa tướng vô sanh và đọa mỗi mỗi nhân tướng hữu và vô, tức là thức.
Siêu diệt tướng hữu vô là trí.
Lại nữa, nuôi dưỡng tướng là thức, chẳng nuôi dưỡng tướng là trí.
Lại nữa, có ba thứ trí là biết sanh diệt, biết từ cộng tướng, biết bất sanh bất diệt.
Lại nữa, tướng vô ngại là trí, mỗi mỗi cảnh giới tướng ngại là thức.
Lại nữa, chấp ba sự hòa hợp, sanh tướng phương tiện là thức.
Tướng tự tánh chẳng nhờ sự phương tiện là trí.
Lại nữa, đắc tướng là thức, chẳng đắc tướng là trí.
Vì cảnh giới tự giác thánh trí chẳng xuất chẳng nhập, như bóng trăng trong nước chẳng thể đắc vậy.
Khi ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng:
tích tụ nghiệp là thức, chẳng tích tụ là trí. Quán sát tất cả pháp, thông đạt nghĩa vô sanh, khi đắc sức tự tại thì gọi là trí huệ.
Tâm lìa cảnh giới trói, trí giác tưởng liền khởi. Cho đến tướng thắng diệu, đại trí huệ tự sanh. Xa lìa tư duy tưởng, tâm ý và ý thức.
Bồ Tát vô phân biệt, thanh văn chẳng thể đến. Tịch tịnh thẳng tiến nhẫn, trí Như Lai trong sạch. Khéo sanh thắng nghĩa đế, sở hành thảy xa lìa. Ta thuyết ba thứ trí, mở mang tánh chân thật, nhị thừa có chứng đắc,
chấp trước nơi tự tánh. Nơi tưởng tư duy kia nhiếp thọ tất cả tướng, thành thanh văn duyên giác, bậc trí lìa chư hữu, siêu diệt những tâm lượng, là thanh tịnh Như Lai. Lại nữa đại huệ, ngoại đạo có chín thứ chuyển biến luận, sanh kiến chấp chuyển biến của ngoại đạo. Ấy là hình xứ chuyển biến, tướng chuyển biến, nhân chuyển biến, thành chuyển biến, kiến chuyển biến, tánh chuyển biến, duyên phân minh chuyển biến, sở tác phân minh chuyển biến, sự chuyển biến, gọi là chín thứ kiến chấp chuyển biến. Đại huệ, tất cả ngoại đạo vì chấp hữu và vô sanh khởi chuyển biến luận. Thế nào là hình xứ chuyển biến? Là thấy nhiều hình xứ khác nhau, ví như vàng rồng chuyển biến thành các thứ đồ dùng, thì có mỗi mỗi hình xứ hiển hiện, mà chẳng phải có tánh vàng chuyển biến. Tất cả chuyển biến cũng như thế. Hoặc có ngoại đạo tự sanh vọng tưởng như thế, từ vọng tưởng hình xứ chuyển biến cho đến sự chuyển biến. Tất cả tánh của chính thứ chuyển biến như thế, chẳng phải như vọng tưởng, cũng chẳng phải khác với vọng tưởng. Nên biết vọng tưởng chuyển biến của ngoại đạo cũng như tô lạc, rượu, trái cây, vân vân. Từ nhân ban sơ chuyển biến thành quả chín mùi, hoặc có hoặc không, tất cả đều do tự tâm hiện. Ngoài tánh phi tánh, thật ra tự tâm chẳng có chuyển biến. Đại huệ, chúng sanh ngu si như thế, tự sanh vọng tưởng tu tập, thấy pháp hữu vô, hoặc sanh hoặc diệt, như thấy sắc tướng sanh nơi mộng huyễn vậy. Khi ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: lúc hình xứ chuyển biến là tứ đại chuyển biến, trung ấm, thân chẳng tứ đại, cũng không ngoài hình xứ. Chuyển biến thuộc vọng tưởng, chẳng phải bậc minh trí. Vậy duyên khởi thế gian như thành càn thác bà.
Khi ấy Đại Huệ Bồ Tát lại bạch Phật rằng: Thế Tôn, cúi xin vì đại chúng thuyết nghĩa tương tục và giải thoát của tất cả pháp. Nếu khéo phân biệt tướng của tất cả pháp tương tục hay chẳng tương tục, sẽ khiến con và các Bồ Tát khéo hiểu tất cả phương tiện khéo léo, chẳng đọa nghĩa sở thuyết của ngoại đạo chấp trước tương tục. Đối với tướng tương tục, chẳng tương tục của tất cả các pháp, lìa vọng tưởng ngôn thuyết văn tự, dạo qua tất cả cõi Phật, trước vô lượng đại chúng hiện sức tự tại thần thông, tổng kỳ pháp ấn, đủ thứ biến hóa, ánh sáng chiếu soi giác huệ, khéo dùng thập vô tận cú, vô lượng phương tiện hành, cũng như nhật nguyệt, châu mani và tứ đại, nơi tất cả địa, lìa tự tướng vọng tưởng mà hiện. Thấy tất cả pháp như mộng huyễn, vào địa diệu Phật nơi tất cả cõi chúng sanh, tùy cơ thích ứng mà thuyết pháp để dẫn dắt họ, khiến được an trụ tự tâm, lìa pháp hữu vô và vọng tưởng sanh diệt. Tất cả các pháp như mộng huyễn vân vân, chuyển tướng sở y thành thân tối thắng, khác với nghĩa ngôn thuyết của ngoại đạo. Phật bảo Đại Huệ: lành thay, lành thay, hãy chú ý nghe và khéo ghi nhớ, ta sẽ vì ngươi mà thuyết. Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: cúi xin thọ giáo. Phật bảo Đại Huệ: tất cả các pháp vô lượng như nghĩa sở thuyết chấp trước tương tục của ngoại đạo, ấy là tướng chấp trước tương tục, duyên chấp trước tương tục, tánh phi tánh chấp trước tương tục, vọng tưởng sanh bất sanh chấp trước tương tục, vọng tưởng diệt bất diệt chấp trước tương tục, vọng tưởng thừa phi thừa chấp trước tương tục, vọng tưởng hữu di vô di chấp trước tương tục, vọng tưởng địa địa tự tướng chấp trước tương tục, vọng tưởng tự vô gián chấp trước tương tục, vọng tưởng y pháp hữu vô của ngoại đạo chấp trước tương tục, vọng tưởng tam thừa nhất thừa vô gián chấp trước tương tục. Lại nữa Đại Huệ, đây là những chúng sanh ngu si tự sanh vọng tưởng tương tục. Phàm phu vọng tưởng đem những tương tục này như con tầm nhã tơ làm kén, dùng tơ vọng tưởng tự trói trói người. Tương tục chấp trước tướng có và không có. Lại nữa Đại Huệ, trong đó
thật chẳng có tướng tương tục và bất tương tục. Nếu quán tất cả pháp tịch tịnh thì vọng tưởng chẳng sanh, nên Đại Bồ Tát phải quán tất cả pháp tịch tịnh. Lại nữa, Đại Huệ, giác được ngoài tánh phi tánh thì tướng tự tâm hiện lượng chẳng có. Thuận theo sự quán sát tự tâm hiện lượng chẳng có thì tất cả tánh hữu và vô đều vô tướng. Vì tương tục tịch tịnh nên nơi tất cả pháp chẳng có tướng tương tục và bất tương tục. Lại nữa, Đại Huệ, trong đó chẳng có trói hay mở, cũng chẳng đọa tri kiến, không thật không như thật, cho là có trói có mở. Tại sao? Vì tất cả pháp hữu và vô đều bất khả đắc. Nếu thấy có tất cả pháp để không là chưa thể quên nơi pháp, thấy có tất cả chúng sanh để độ thì chưa thể quên nơi chúng sanh. Dù nói mở trói nhưng chưa lìa trói, chẳng thể gọi là cảnh giới chân như thực tế. Nếu giác ngộ như thực tế, đối với tất cả pháp chẳng thấy có tất cả pháp để không, tức là nơi pháp mà lìa pháp. Độ tất cả chúng sanh chẳng thấy có tất cả chúng sanh để độ, tức là nơi chúng sanh mà lìa chúng sanh. Vì tất cả pháp và tất cả chúng sanh đều bất khả đắc vậy. Lại nữa, Đại Huệ, phàm phu có ba thứ tương tục, là nguồn gốc của 11 thứ tương tục kể trên. Ấy là tham, sân, si, nghiệp ái và tham ái của kiếp sau. Từ tham, sân, si sinh ra nghiệp ái và tham ái kiếp sau. Do ba thứ tương tục này khiến chúng sanh tương tục luân hồi trong lục đạo. Đại Huệ, nếu tương tục đoạn dứt thì chẳng có tướng tương tục và bất tương tục. Lại nữa, Đại Huệ, chấp trước ba duyên hòa hợp làm phương tiện thì sanh thức ấm tương tục chẳng ngừng. Vì chấp trước phương tiện nên có tương tục. Nếu ba duyên hòa hợp và thức ấm đoạn dứt thì thấy được ba giải thoát, tất cả tương tục đều chẳng sanh. Khi ấy Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: vọng tưởng chẳng chân thật, nói là tướng tương tục. Nếu liễu tri chân thật thì lưới tương tục dứt. Vì chúng sanh vô tri, tùy ngôn thuyết nhiếp thọ, dĩ như con tầm kia nhã tơ để tự trói. Vọng trói của phàm phu tương tục cũng như thế. Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: như Thế Tôn sở thuyết, vì chấp trước mỗi mỗi nghĩa, mỗi mỗi vọng tưởng chẳng thật mà vọng tưởng sanh, thế thì mỗi mỗi vọng tưởng phân biệt, mỗi mỗi các pháp vốn chẳng thật tánh, chỉ là hư vọng phân biệt mà thôi. Thế Tôn, nếu chỉ có vọng tưởng tự tánh, chẳng phải có pháp tự tánh khác làm đối đãi mà khởi, thì các pháp đều chẳng tự tánh. Há chẳng phải Thế Tôn nói tập khí phiền não với thanh tịnh niết bàn thảy đều vô tánh ư? Nếu nhiễm tịnh đều hoài, há chẳng phải có cái lỗi các pháp đoạn diệt ư? Tại sao Thế Tôn nói tất cả pháp chỉ là tự tánh vọng tưởng, là phi tánh, chẳng có thật thể? Há chẳng phải thành kiến chấp đoạn diệt ư? Phật bảo Đại Huệ: đúng thế, đúng thế. Như ngươi sở thuyết, Đại Huệ, như thánh trí có tánh của tự tánh là thánh tri, thánh kiến, thánh huệ nhãn. Như thế, tánh của tự tánh tự tri chẳng như tánh chấp của phàm phu, cho vọng tưởng tự tánh là chân thật. Cái vọng tưởng tự tánh này chẳng phải có tánh tướng của tự tánh vậy. Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: giả sử bậc thánh dùng thánh tri, thánh kiến, thánh huệ nhãn tự tri, chẳng như thiên nhãn và dục nhãn của phàm phu, cho vọng tưởng phân biệt mà tri, thế thì vọng tưởng phân biệt chẳng thể kiến tánh đã rõ ràng. Làm sao phàm phu được lìa vọng tưởng này? Chỉ có cảnh giới giác tri đúng như thật của bậc thánh mới chuyển được vọng thức, xa lìa vọng tưởng phân biệt. Thế Tôn, phàm phu hay phân biệt mỗi mỗi pháp chẳng phải điên đảo, nhưng chẳng thể lìa mỗi mỗi phân biệt, chúng chẳng phải không điên đảo. Tại sao? Vì chẳng thể thấy cảnh giới như thật của bậc thánh, và chẳng thấy tướng lìa hữu và vô. Thế Tôn, bậc thánh cũng có phân biệt như thế, cũng thấy như sự vọng tưởng, do tưởng chẳng lìa sự, cũng là chấp tướng. Chấp tướng là cảnh giới của phàm phu, chẳng chấp tướng mới là cảnh giới từ sở hành của bậc thánh. Bậc thánh chẳng cho cảnh giới từ tướng là cảnh giới, do cảnh giới của phàm phu mà tự tâm thấy cảnh giới. Theo tướng duy nhất là vô tướng, bản thể của vô tướng là pháp thể. Bậc thánh cũng thấy có tướng tự tánh, cũng thấy có pháp thể nơi tự tánh. Nơi tướng của tự tánh phân biệt pháp thể cũng giống như vọng tưởng của phàm phu. Hiển hiện tự tánh như thế, chỉ là chẳng nói hữu nhân mà gọi là hữu, chẳng nói vô nhân mà gọi là vô. Cho nên chẳng nói hữu vô, vì nói hữu nói vô thì đọa kiến chấp tánh tướng của các pháp. Nói bậc thánh chẳng đọa nơi hữu và vô, như thế này là chẳng đọa nơi tướng thấy, là cảnh giới từ tướng, nên chẳng phải phàm phu có thể so bằng mà khác với cảnh giới của phàm phu. Nhưng sự thấy của bậc thánh hoặc thấy cho là hữu nhân thì đọa nơi hữu, hoặc thấy cho là vô nhân thì đọa nơi vô. Theo những thuyết kể trên là có rất nhiều lỗi. Tại sao? Vì chẳng biết tất cả pháp tướng vốn chẳng có tướng tự thể vậy. Thế Tôn, do vọng tưởng tự tánh phân biệt, chẳng thể thấy được tánh tướng của tự tánh. Vậy cái nào là vọng tưởng, cái nào chẳng phải vọng tưởng? Làm sao như thật mà biết vọng tưởng? Thế Tôn, tướng vọng tưởng và tướng tự tánh có khác hay chẳng khác? Nếu nói tướng vọng tưởng và tướng tự tánh chẳng khác thì chẳng có cái nhân tương tự. Vậy tại sao phàm phu chẳng như thật biết chỗ chẳng vọng tưởng của các pháp? Nếu nói là chúng sanh lìa vọng tưởng thì tướng vọng tưởng chẳng như thật mà có. Vậy tại sao Thế Tôn khiến chúng sanh lìa kiến chấp các pháp hữu vô mà lại chấp trước có cảnh giới của bậc thánh, đọa nơi hữu kiến? Sao chẳng nói pháp không tịch tịnh phi tánh mà lại nói sự thánh trí tự tánh? Phật bảo Đại Huệ: Chẳng phải ta chẳng thuyết pháp không phi tánh, cũng chẳng phải đọa nơi hữu kiến, nói sự thánh trí tự tánh, vì muốn khiến chúng sanh lìa sự kinh sợ, do chúng sanh từ vô thủy đến nay chấp trước tánh tướng của tự tánh và sự thánh trí tự tánh, đã chấp thật có tướng. Nếu nói pháp không thì họ kinh sợ, nên ta chẳng nói tánh tướng của tự tánh. Nhưng ta trụ nơi pháp không như thật đã tự chứng đắc, lìa tướng mê hoặc, lìa kiến chấp tánh phi tánh do tự tâm hiện, đắc tam giải thoát, đúng như pháp ấn thật tướng sở ấn. Nơi tánh của tự tánh do tự giác quán sát, lìa tướng thấy hữu và vô. Lại nữa Đại Huệ, Đại Bồ Tát chẳng nên lập tất cả pháp bất sanh làm tông. Tại sao? Vì tông của tất cả tánh đều phi tánh, do có nhân đối đãi sanh ra tướng, nên nói tất cả pháp chẳng thể lập tông. Lập tông ắt phải hoại. Nói lập tông phải hoại là vì tông ấy do sự đối đãi mà lập. Nếu tất cả pháp chẳng lập tông thì tướng vô sanh chẳng hoại, nên tất cả pháp chẳng thể lập tông thì hoại. Đại Huệ, hữu và vô chẳng phải sanh tông, vì đem tông vào tất cả tánh thì tướng hữu vô bất khả đắc. Đại Huệ, giả sử tông kia chẳng sanh, đem tất cả tánh chẳng sanh mà lập tông, thế thì tông kia phải hoại, vì tánh tướng hữu và vô bất sanh. Do đó chẳng nên lập tông, vì năm phần luận logic có rất nhiều lỗi. Nhân Minh Nhập Chánh Lý Luận ghi có 33 lỗi, là do nhiều tướng khác biệt lần lượt làm nhân lẫn nhau và có sở tác, do đó chẳng nên lập tông. Nói tất cả pháp bất sanh thì tất cả pháp không, như thế tất cả pháp không có tự tánh thì chẳng nên lập tông. Đại Huệ, nhưng Đại Bồ Tát thuyết tất cả pháp như mộng huyễn, vì thấy tướng hiện hay chẳng hiện là do lỗi của sự thấy biết, nên nói tất cả pháp tánh như mộng huyễn. Đại Huệ, vì phàm phu đọa kiến chấp hữu và vô, muốn lìa sự kính sợ của họ phải tùy cơ thuyết pháp, chớ khiến họ sanh tâm khủng bố, xa lìa pháp đại thừa. Khi ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: Vô thuyết vô tự tánh, vô sự vô tương tục, phàm phu vọng chấp thật như xác chết có giác, tất cả pháp bất sanh, chẳng như tông ngoại đạo. Các pháp vốn vô sanh, do nhân duyên thành tựu, tất cả pháp bất sanh, bậc trí chẳng phân biệt, Diệt do lập tông sanh, kẻ giác với diệt trừ. Ví như mắt bệnh nhầm, vọng thấy tướng qua đốn. Tánh chấp trước cũng thế, do phàm phu vọng tưởng, phân biệt hiện tam giới. Sự tự tánh chẳng có, mà lập sự tự tánh. Vì tư duy khởi vọng, tùy sự lập ngôn giáo, vọng tưởng rất lăng xăng. Phật tử hãy siêu thoát, xa lìa các vọng tưởng. Phi nước tưởng là nước, do khác nước vọng sanh. Phàm phu mê như thế, bậc thánh chẳng thấy vậy. Bậc thánh thấy trong sạch, chánh định tam giải thoát, xa lìa nơi sanh diệt, vào đi cõi vô sanh. Tu hành vô sở tu, cũng chẳng tánh phi tánh. Tánh phi tánh bình đẳng, do đó sanh thánh quả. Thế nào tánh phi tánh, thế nào pháp bình đẳng? Tâm tri tâm bất tri, trong ngoài và đồng tình. Nếu người được đoạn dứt, ắt thấy tâm bình đẳng. Khi ấy Đại Huệ Bồ Tát lại bạch Phật rằng: Thế Tôn, như Thế Tôn sở thuyết, trí huệ quán sát tiền cảnh phan duyên các pháp, chẳng thấy có một pháp để đắc. Ấy chỉ là giả lập phương tiện, sở nhiếp thọ và năng nhiếp thọ phi tánh thì cả hai đều không. Thế thì trí cũng chẳng thể nhiếp thọ cái thuyết phân biệt bất sanh, ấy gọi là trí. Vậy cái tên trí này cũng là phương tiện giả lập mà thôi. Thế nào, Thế Tôn? Vì chẳng giác được tánh của tự tướng cộng tướng khác hay chẳng khác nên chẳng đắc tướng trí ư? Hoặc vì mỗi mỗi tánh tướng của tự tướng cộng tướng tự che khuất nên chẳng đắc tướng trí ư? Hoặc vì hòn núi vách đá địa thủy quả phong làm chướng ngại nên chẳng đắc tướng trí ư? Hoặc vì quá xa quá gần nên chẳng đắc tướng trí ư? Hoặc vì quá già quá nhỏ, mù điếc, các căn chẳng đủ nên chẳng đắc tướng trí ư? Thế Tôn, nếu do chẳng giác được sự khác hay chẳng khác của tự tướng cộng tướng nên chẳng đắc tướng trí, thì chẳng nên nói trí, nên nói vô trí, vì có sự chẳng đắc vậy. Nếu do mỗi mỗi tánh tướng của tự tướng cộng tướng tự che khuất nên chẳng đắc tướng trí, thì cũng là vô trí, chẳng phải trí. Thế Tôn, do có nhĩ diệm, mẹ của trí, nên trí sanh. Chẳng phải vô tánh có thể hợp thành sở tri